tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai.
If tomorrow comes.
Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 5, chương 8. Một nữ giám thị tới gặp Tracy. Whitney, có khách tới thăm. Tracy ngạc nhiên, có thể là ai được nhỉ? Và đột nhiên nàng biết Charles. Sau cùng thì anh ta đã đến, xong quá muộn rồi. Trong lúc nàng cần đến khủng khiếp thì anh ta đã không tới. Mình không bao giờ cần tới anh ta nữa, hay bất kỳ ai khác. Tracy thầm nhủ. Nàng theo người nữ giám thị tới phòng khách và bước vào. Một người xa lạ đang ngồi đợi trước chiếc bàn gỗ nhỏ, và đó là người đàn ông kém hấp dẫn nhất mà Tracy từng thấy từ trước đến nay. Khổ người thấp, mấp mép, vẻ ái nam ái nữ, cái mũi dài da khoằm vào và cả cái miệng nhỏ cay nghiệt. Trán ông ta cao và vô, còn cặp mắt nâu sẫm thì như to ra một cặp kính dày. Ông ta không cả đứng dậy.
Tôi tên là Daniel Cooper. Ông tổng giám thị đã cho phép tôi được nói chuyện với cô.
Tracy ngờ vực hỏi, về việc gì?
Tôi là nhân viên điều tra của IIPA, Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế. Một trong số khách hàng của chúng tôi đã bảo hiểm cho bức tranh Renoir bị mất cắp tại nhà ông Joseph Romano.
Tracy thở mạnh. Tôi không thể giúp gì ông, tôi không đánh cắp bức họa. Và nàng bước ra phía cửa. Câu nói tiếp theo của Cooper đã làm nàng dừng lại.
Tôi biết thế.
Tracy nhìn ông ta thận trọng và cảnh giác.
Không có ai đánh cắp nó cả. Cô đã bị lừa, cô Whitney.
Tracy chậm chạp ngồi lại xuống ghế. Sự tham gia của Daniel Cooper vào vụ này bắt đầu từ 3 tuần lễ trước đó. Khi ông ta được triệu tập tới văn phòng của sếp, ông Jay Reynolds, tại trụ sở IIPA ở Manhattan.
Tôi có việc cho anh đây, Dan.
Reynolds nói. Daniel Cooper không ưa người khác gọi mình là Dan.
Tôi sẽ nói vắn tắt thôi.
Reynolds chủ bụng nói ngắn là vì rất e ngại Cooper. Thực ra thì Cooper làm cho mọi người trong cơ quan phải e ngại mình. Rất nhiều người dùng từ số mệnh để mô tả ông ta, một con người kỳ lạ. Daniel Cooper luôn luôn thu kín mình. Không ai biết ông ta sống ở đâu, có vợ con chưa. Ông ta không hề giao tiếp với ai và không bao giờ giữ các cuộc liên quan hay họp hành ở cơ quan. Ông ta là một kẻ cô độc và là lý do duy nhất làm Reynolds dung thứ cho ông ta chỉ bởi đây là một tài năng kỳ quái. Một con chó săn dẻo dai với bộ não điện tử. Một Daniel Cooper đã thu hồi số lượng tài sản mất cắp và phát hiện những vụ bị bợm trong lĩnh vực bảo hiểm nhiều hơn của tất cả các điều tra viên khác trong cơ quan gộp lại. Reynolds chỉ còn biết thầm mong tìm ra những bí ẩn quái dị của Cooper mà thôi. Chỉ ngồi trước mặt con người này với cặp mắt cuồng tính kia đang chăm chú nhìn mình, Reynolds đã thấy không yên lòng. Ông ta nói, một trong số những công ty khách hàng của chúng ta đã bảo hiểm cho một bức họa với nửa triệu đô la và...
Bức Renoir, Neil Orleans, Joe Romano, một phụ nữ có tên Tracy Whitney bị buộc tội và đã bị kết án 15 năm tù. Bức họa chưa được thu hồi.
Reynolds thầm hằn học,
đồ chó đẻ. Nếu đây là người khác thì mình đã nghĩ rằng hắn phô trương quá.
Reynolds thừa nhận vẻ miễn cưỡng.
Đúng vậy, á Whitney đó đã cất giấu bức họa và chúng ta phải thu hồi nó. Hãy bắt tay vào việc đi.
Cooper rời căn phòng không nói thêm lời nào. Nhìn theo ông ta, Jay Reynolds nghĩ thầm.
Và không phải đây là lần đầu tiên, có ngày mình sẽ tìm ra cách buộc hắn phải bộc lộ chân tướng.
Cứ Super đi ngang qua các phòng, tới 50 nhân viên đang lập chương trình cho máy tính, đánh máy các báo cáo, trả lời điện thoại. Một sự ồn ào rối loạn. Khi Cooper đi ngang qua một bàn làm việc, ai đó cất tiếng.
Tôi nghe ông ngậm dụ Romano phải không? Thật may nhé. New Orleans thì...
Cooper bước qua không hề đáp lại. Sao bọn họ không để cho mình được yên nghỉ? Đó là tất cả những gì Cooper đòi hỏi ở người khác. Thế nhưng họ cứ luôn quấy rầy ông ta bằng những cử chỉ ồn ào của họ. Cooper thậm chí đã trở thành đề tài của các câu chuyện phím. Họ quyết tâm khám phá những gì có đằng sau thái độ lạnh lùng đó và tìm xem con người thật của ông ta ra sao. Có rảnh rang để đi ăn chiều thứ sáu này không, Dan?
Nếu anh chưa vợ, tôi xin giới thiệu một cô gái tuyệt diệu, Dan ạ.
Chẳng nhẽ bọn họ không hiểu là Cooper không cần bất kỳ ai trong số họ, không thiết một ai.
Nào đi, uống một chút thôi mà.
Nhưng đa nhược Cooper biết điều đó có thể dẫn tới những gì. Một ly rượu vô tình hoàn toàn có thể dẫn tới một bữa ăn chiều, và một bữa ăn chiều có thể dẫn tới một quan hệ nào đó. Thế rồi, mối quan hệ đó có thể dẫn tới lòng tin. Quá nguy hiểm. Daniel Cooper sống trong nỗi lo sợ ghê gớm rằng một ngày nào đó, một ai đó sẽ biết về quá khứ của ông ta. Hãy đào sâu chôn chặt quá khứ. Đó chỉ là một lời dối trá. Quá khứ chẳng bao giờ chịu bị chôn vùi. Cứ vài ba năm, một thứ tài liệu nào đó lại chui ra một vụ bê bối cũ. Và thế là Daniel Cooper lại sẽ biến đâu mất dăm ba ngày. Chỉ có những lúc như thế, ông ta mới uống tới say, một mình. Nếu như Daniel Cooper bộc lộ các tình cảm của mình, thì có thể làm cho một bác sĩ tâm lý phát điên lên. Thế nhưng, không bao giờ ông ta cho phép mình nói về quá khứ với bất kỳ ai. Bằng chứng duy nhất mà ông ta còn giữ từ cái ngày kinh khủng xa xưa đó là một bài báo cắt rời đã ngả màu vàng ố được cất kín trong phòng mà không ai có thể tìm thấy được. Từng thời gian, Cooper lại nhìn vào nó, xem đó như là một sự tự trừng phạt. Chứ còn từng dấu chấm, dấu phẩy trong bài báo này thì luôn luôn hiện rõ nét trong đầu óc ông ta. Cooper tắm bằng giò hoa sen hoặc trong bồn ít nhất là 3 lần một ngày. Vậy mà không bao giờ có được cảm giác sạch sẽ. Ông ta tin chắc rằng sự cứu rỗi duy nhất trên đời này là ăn năn chuộc tội. Ông ta đã tìm cách xin vào làm việc trong lực lượng cảnh sát New York và khi bị từ chối vì thiếu mất 10 phân chiều cao, ông ta đã trở thành thám tử tư. Ông ta tự coi mình là người đi săn, săn đuổi những kẻ vi phạm luật pháp. Cooper là sự phẫn nộ của Chúa giáng xuống đầu chúng. Và đó là cách duy nhất để ông ta chuộc lỗi cho quá khứ và dọn mình cho sự vĩnh hằng. Ông ta đắn đo không biết liệu còn có đủ thì giờ tắm một chút trước khi ra phi trường hay không. Nơi dừng chân đầu tiên của Daniel Cooper là New Orleans. Ông ta ở lại thành phố 5 ngày và trước khi hết 5 ngày đó, ông ta đã biết tất cả những điều cần thiết về Joe Romano, Anthony Orsetti, Perry Pope và thẩm phán Henry Lawrence. Cooper đã đọc kỹ tài liệu về phiên tòa xử vụ Tracy Whitney. Ông ta cũng đã phỏng vấn Trung úy Miller và biết về vụ tự sát của bà Doris Whitney. Ông ta cũng đã trò chuyện với Otto Smith và biết công ty Whitney đã bị phá sản như thế nào. Trong tất cả những cuộc gặp đó, Daniel Cooper không hề ghi chép gì, thế nhưng vẫn có thể trích lại nguyên văn từng câu nói. Ông ta chắc tới phần trăm rằng Tracy Whitney vô tội. Song đối với ông ta thì đó là những chuyện kỳ quặc không thể tưởng tượng được. Ông ta bay đi Philadelphia để gặp Clarence Desmond, phó chủ tịch nhà băng nơi Tracy đã làm việc. Còn Charlie Stanhope, đệ tam, thì đã khước từ việc gặp ông ta. Giờ đây, khi nhìn người đàn bà ngồi trước mặt, Cooper tin tưởng 100% rằng cô ta không hề liên quan gì tới vụ mất cắp bức họa cả. Ông ta đã có thể viết báo cáo được rồi.
Romano đã lừa cô Whitney, sớm hay muộn, hắn ta cũng đòi khoản tiền bảo hiểm cho việc mất cắp bức họa. Cô đã vô tình xuất hiện đúng thời điểm, làm cho điều đó trở nên dễ dàng với hắn ta hơn.
Tracy thấy tim mình đập dồn. Người này biết rằng nàng vô tội. Có thể ông ấy đủ bằng chứng để chống lại Joe Romano và bên vực cho nàng. Ông ấy sẽ nói với ông tổng giám thị hoặc với ngài thống đốc và đưa nàng ra khỏi cơn ác mộng này. Đột nhiên nàng thấy như ngạt thở. Vậy ông giúp tôi chứ?
Daniel Cooper ngạc nhiên. Giúp cô?
Vâng, yêu cầu một sự ân xá hay...
Lời ông ta như một cú đánh giáng xuống Tracy. Không.
Nhưng vì sao? Nếu như ông biết tôi vô tội.
Sao người ta lại ngu ngốc đến thế nhỉ? Công việc của tôi đã kết thúc.
Khi trở lại căn phòng khách sạn của mình, việc đầu tiên mà Cooper làm là cởi đồ và bước vào buồng tắm. Ông ta kỳ cọ từ đầu đến chân và để những tia nước nóng xối xuống người suốt gần nửa giờ đồng hồ. Sau khi lau khô người và mặc quần áo, ông ta ngồi xuống và viết báo cáo.
Gửi J. Reynolds, hồ sơ số Y-727830412. Người gửi Daniel Cooper. Trích yếu. Hai người đàn bà trong tiệm cà phê Hoa Hồng. Renoir, dầu trên giải. Kết luận của tôi là Tracy Whitney không hề liên quan tới vụ mất cắp bức họa nói trên. Tôi tin rằng Joe Romano đã lợi dụng chính sách bảo hiểm để bán lại bức họa cho một tư nhân. Và vào thời điểm này thì bức họa có thể đã bị đưa ra nước ngoài. Vì rằng bức họa quá nổi tiếng, tôi cho rằng nó sẽ xuất hiện ở Thụy Sĩ, quốc gia có đạo luật bảo hộ và cho phép sự mua bán trao tay. Nếu một người mua qua tay một tác phẩm nghệ thuật, chính phủ Thụy Sĩ cho phép anh ta được giữ nó, cho dù nó có là của ăn cắp. Đề xuất. Vì rằng không có bằng chứng cụ thể về tội lỗi của Romano, khách hàng của ta sẽ phải trả tiền cho ông ta theo đúng chính sách. Hơn nữa, trông vào Tracy để thu hồi bức họa hoặc bù đắp các thiệt hại là điều vô ích, bởi lẽ cô ta không biết gì về bức họa và không hề có tài sản gì cả. Ngoài ra, cô ta sẽ bị giam giữ tại nhà tù nữ Nam Louisiana trong 15 năm tới. Daniel Cooper dừng lại một chút để nghĩ về Tracy Whitney. Ông ta cho rằng những người đàn ông khác sẽ đánh giá cô ta là rất đẹp. Ông ta băn khoăn, mặc dù không mấy quan tâm, liệu 15 năm tù sẽ làm cô thay đổi đến thế nào? Điều đó chẳng hề liên quan gì đến ông ta cả. Daniel Cooper ký tên với bản báo cáo và lại đắn đo không biết có còn đủ thời gian để tắm một lần nữa hay không. Chương 9. Mụ váy sắt đã phân Tracy tới lao động ở phòng giặt, một trong số 35 công việc tồi tệ nhất. Gian phòng lớn, nóng ngột ngạt chứa đầy những máy giặt và những bàn để làm quần áo, và những đống quần áo dải dốc phải giặt thì dường như vô tận. Việc cho đồ phải giặt vào máy, lấy đồ đã giặt ra, khi những sọt đồ vừa giặt xong tới khu sấy ủi là một công việc tẻ ngắt và đau gãy cả lưng. Họ phải làm việc bắt đầu từ 6 giờ sáng và cứ 2 giờ tù nhân mới được nghỉ 10 phút. Tới cuối 9 giờ làm việc trong ngày, hầu hết các tù nhân muốn sụm xuống vì kiệt sức. Tracy bắt tay vào việc như một cái máy, không hề nói chuyện với ai, đắm chìm trong suy tư. Khi Ernestine Littlechap nghe về việc phân công của Tracy, chị ta nhận xét.
Bộ giấy sắt quất và mong cô đấy.
Tracy đáp. Chẳng hề gì. Ernestine Littlechap đã phải ngạc nhiên. Đây là người đàn bà khác hẳn với cô gái trẻ đầy sợ hãi mà người ta tống vào đây 3 tuần lễ trước. Có điều gì đó làm cô ta thay đổi và Ernestine Littlechap tò mò muốn biết. Vào ngày làm việc thứ 8 của Tracy ở khu giặt, một người gác tới gặp nàng lúc đầu giờ chiều và nói:
Tôi được lệnh chuyển chỗ làm việc cho cô được điều tới làm ở nhà bếp.
Trong nhà tù này thì đây là chỗ làm việc đáng thèm muốn nhất. Có 2 chế độ ăn trong nhà tù này. Tù nhân thì ăn món thịt băm tồi tệ hoặc một thứ thịt hầm không nuốt nổi. Trong khi bữa ăn của những cai ngục và đám viên chức khác thì do các đầu bếp chuyên nghiệp nấu nướng. Bữa ăn của họ thường có cá tươi, sườn, gà, rau tươi và trái cây, cùng những món ăn tráng miệng ngon lành khác nữa. Những tù nhân làm việc trong bếp thì có thể tới gần những thứ đồ ăn đó và họ không để lỡ cơ hội nào. Khi Tracy tới trình diện tại nhà bếp, chừng mực nào đó, nàng đã không ngạc nhiên khi thấy Ernestine Littlechap ở đó. Tracy lại gần chị ta.
Cảm ơn chị.
Nàng cố lấy giọng thân thiện. Ernestine lẩm bẩm nhưng không nói gì.
Làm thế nào chị giúp tôi qua mặt bụi váy sắc thế?
Mụ ta không còn ở với chúng ta nữa.
Cái gì đã xảy ra với mụ ta?
Chúng ta có một bộ máy nhỏ. Nếu một người nào cứng quá và bắt đầu hành hạ chúng ta quá, ta sẽ đốt bỏ họ.
Nghĩa là ông Tổng Giám Thị nghe theo?
Tổng Giám Thị thì liên quan gì?
Vậy làm sao chị có thể?
Dễ thôi. Khi đến phiên trực của người gác mà ta muốn tống khứ, mọi chuyện sẽ bắt đầu. Những lời phàn nàn xuất hiện. Một tờ trình của tù nhân nào đó báo cáo rằng mụ váy sắt đã sờ con mèo nhỏ của cô ta. Ngày tiếp theo, một người khác cáo giác mụ ta mang rợ. Rồi ai đó phàn nàn rằng mụ ta lấy gì đó. Chẳng hạn như một cái máy thu thanh khỏi phòng cô ta. Và tất nhiên là nó sẽ xuất hiện trong phòng mụ váy sắt. Thế là mụ ta ra đi. Không phải do đám gác tù điều hành ở đây, mà là do chúng ta.
Vì sao mà chị bị bắt vào đây? Tracy hỏi. Nàng không quan tâm tới câu trả lời. Điều quan trọng là tạo lập một quan hệ tốt với người đàn bà này.
Cô có thể tin rằng Ernestine Littlechap này không phạm lỗi làm gì. Tôi có một đám các cô gái làm việc cho mình.
Tracy nhìn chị ta. Nghĩa là... Nàng dè dặt. Chị ta cười lớn.
Gái làm tiện. Không, chúng nó làm việc như những cô hầu gái trong các nhà giàu. Tôi đứng ra ở một hãng kiếm việc. Tôi có ít nhất 20 cô. Bọn nhà giàu thì rất vất vả trong việc tìm thuê các cô gái hầu. Tôi đăng quảng cáo trên những tờ báo ăn khách nhất. Và khi họ liên lạc với tôi, thì tôi gài các cô gái của mình vào. Họ sẽ tìm hiểu ngôi nhà. Và khi những người chủ của họ đang đi làm hoặc đi vắng khỏi thành phố, bọn chúng sẽ dơ tất cả đồ đạc, nữ trang, áo lông và mọi thứ gì có giá rồi chuồn.
Ernestine thở dài.
Cô sẽ không thể nào tin là bọn ta kiếm một khoản tiền khổng lồ đến thế nào lại khỏi thuế má gì.
Làm sao chị bị bắt?
Đó là bàn tay của số mệnh, cô bé ạ. Một trong số những cô hầu gái của tôi phục vụ một bữa tiệc tại nhà viên thị trưởng, và trong đám thực khách có một bà lớn mà cô hầu này đã từng chơi cho một vố. Khi bị cảnh sát nện cho một trận, cô ả bắt đầu phun ra toàn bộ hoạt động và Ernestine tội nghiệp đã ở đây.
Chỉ có riêng họ đang đứng với nhau bên chiếc bếp lò. Tracy thì thầm. Tôi không thể ở được. Tôi có chút việc ở bên ngoài. Chị sẽ giúp tôi vượt ngục chứ? Tôi...
Thái hành đi. Chúng ta sẽ ăn món thịt hầm Ireland tối nay.
Và chị ta bỏ đi.
Hệ thống thông tin của đám nữ tù này thật phi thường. Tù nhân biết trước rất lâu những gì sắp xảy ra. Những tù nhân được gọi là chuột cống, nhặt những báo cáo dứt bỏ trong đám giấy lộn, nghe trộm điện thoại, đọc thư từ của Tổng Giám Thị và tất cả các tin tức được cân nhắc kỹ càng, chuyển tới những tù nhân được coi là quan trọng. Đứng đầu số này là Ernestine Littlechap. Tracy biết rõ chị ta có ảnh hưởng thế nào tới đám coi tù, và khi những tù nhân khác cho rằng Ernestine đã trở thành người bảo hộ cho Tracy, thì nàng hoàn toàn được yên ổn. Tracy trông ngóng đợi Ernestine có những biểu hiện gần gũi với nàng. Thế nhưng người đàn bà da đen cao lớn ấy lại giữ một khoảng cách.
Vì sao? Tracy băn khoăn.
Điều khoản số 7 trong nội quy chính thức của nhà tù phổ biến cho tù nhân quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi tình dục. Một buồng giam sẽ chứa không quá 4 tù nhân. Vào một thời điểm bất kỳ, không được phép có hơn một tù nhân nằm trên một chiếc giường. Thực tế trái ngược lại một cách khủng khiếp đến nỗi những người tù gọi bản nội quy đó là cuốn truyện cười. Từng tuần lễ trôi qua, ngày ngày Tracy lại thấy những tù nhân mới. Đám tù nhân ở đây gọi là cá được đưa tới và khung cảnh mọi thứ không có gì thay đổi. Những người phạm tội lần đầu và bình thường về tình dục thì thật đáng buồn. Họ đến đều nhút nhát và sợ hãi, và những con sói cái đã đợi sẵn. Tính kịch diễn ra theo nhiều bước đã định. Trong một môi trường thù địch đầy đe dọa, con sói cái tỏ ra thân thiện và thông cảm. Ả sẽ rủ nạn nhân của ả đi tới phòng giải trí, nơi họ cùng ngồi coi tivi. Và khi con sói cái cầm tay cô ta, thì cô ta sẽ để yên vì sợ làm mất lòng người bạn duy nhất.
Cô tù nhân mới nhanh chóng thấy là các tù nhân khác bỏ cô ta một mình. Và với sự lệ thuộc và con sói cái tăng lên, những da vuốt cũng tăng lên. Cho tới khi cô ta sẵn lòng làm bất cứ điều gì để bám giữ người bạn duy nhất của mình. Những ai không chịu khuất phục thì sẽ bị cưỡng dâm. 90% nữ tù đã bị xô đẩy vào những hành vi đồng tính luyến ái, tự nguyện hoặc miễn cưỡng. Trong vòng 30 ngày đầu tiên, thật khủng khiếp. Sao nhà chức trách lại để xảy ra chuyện như vậy được? Nàng hỏi Ernestine. Chính do cái cơ chế này và ở nhà tù nào cũng vậy, cô bé ạ. À. Ernestine giải thích. Không thể nào chia cắt 1.200 người phụ nữ khỏi những người đàn ông của họ mà lại trông chờ rằng họ không cưỡng dâm ai đó. Bọn ta không chỉ cưỡng hiếp vì tình dục, bọn ta cưỡng hiếp còn vì quyền lực, để cho chúng nó biết ai là bề trên. Một con cá mới lạc vào đây là mục tiêu cho mọi kẻ muốn cưỡng hiếp tập thể. Sự bảo hộ duy nhất có thể là phải trở thành vợ của một con sói cái. Như vậy thì sẽ không ai quấy rầy gì nữa. Tracy có lý do để tin rằng nàng đang nghe một chuyên gia về lĩnh vực này. Ernestine tiếp tục. Và không chỉ có tù nhân, bọn cai tù cũng quá thể nữa. Nếu có một súc thịt tươi nào dẫn xác vào đây mà lại nghiền ma túy, dĩ nhiên là cô ta thấy căng thẳng và thật sự thèm khát. Cô ta sẽ giật giả và rời rã. Được thôi, một nữ giám thị có thể tuồn heroin vào cho cô ta, song phải được đổi lại một chút ân ái, hiểu chưa? Dĩ nhiên là con cá kia phải chịu, đám cai ngục đàn ông thì còn tệ hại hơn. Chúng có chìa khóa các buồng giam và tất cả những gì mà chúng phải làm, chỉ là mò vào lúc ban đêm và thỏa mãn nhục dục với những con mèo xinh đẹp mà không phải mất gì. Chúng có thể làm ta có thai, song chúng lại có thể mang tới nhiều món lợi. Cô muốn một thanh kẹo hoặc muốn bạn trai mình được phép đến thăm, chiều lòng bọn nó một chút, vậy thôi. Đó là một sự đổi chác và nó diễn ra ở tất cả các nhà tù trong nước. Thật kinh khủng. Đó là sự sống còn. Ánh đèn từ trần buồng giam tỏa sáng trên cái đầu trọc của Ernestine. Cô có biết vì sao họ không cho phép nhai kẹo cao su ở đây không? Không. Bởi vì ta sẽ dùng nó nhét vào lỗ khóa trên các cánh cửa, do vậy nó không bị khóa chặt. Và vào ban đêm, ta chuồn ra thăm viếng nhau. Bọn ta tuân thủ những quy định mà bọn ta muốn, chỉ có thế thôi. Sau những bức tường nhà giam, các trò tình ái vẫn diễn ra ở mọi nơi, và sự thỏa thuận với những người tình thì thậm chí còn có hiệu lực hơn cả ở ngoài đời. Trong một thế giới phi tự nhiên, các nữ tù nhân tự quy định và thực hiện các vai trò giả định cho những người làm chồng, những người làm vợ. Những kẻ làm chồng nhận lãnh vai trò của người đàn ông trong một thế giới không có đàn ông. Họ thay đổi tên gọi. Ernestine được gọi là Ernie, Tessie là Tess, Barbara trở thành Buff, Catherine là Kel. Những kẻ làm chồng cắt tóc ngắn đi hoặc cạo trọc và không làm những việc lặt vặt. Tiểu thư Marie, người làm vợ, thì làm những việc quét dọn, khâu giá và là ủi cho người làm chồng cô ta. Lola và Polita thường tranh giành quyết liệt sự chú ý của Ernestine, người này muốn loại bỏ người kia. Sự ghen tuông rất ghê gớm và đôi khi dẫn đến ẩu đả. Nếu người làm vợ bị bắt gặp nhìn ngắm một kẻ làm chồng khác hoặc nói chuyện với kẻ đó ở ngoài sân chơi, thì nỗi bực dọc sẽ bùng lên. Những lá thư tình được trao quanh nhà tù thông qua đám tù tự giác được gọi là chuột cống. Những lá thư này thường gấp lại thành một hình tam giác nhỏ, gọi là những cánh diều, để dễ dàng giấu vào trong nịch vú hoặc trong giày. Tracy đã thấy cánh diều được chuyện nhau với những người đàn bà khi họ đi sát bên nhau vào phòng ăn hay trên đường đi làm. Lâu lâu, Tracy lại thấy những nữ tù nhân phải lòng cai ngục. Đó là thứ tình yêu sinh ra từ sự tuyệt vọng, bất lực và khuất phục. Những nữ tù nhân lệ thuộc tất cả vào đám gác ngục, đồ ăn uống, các quyền lợi và đôi khi cả mạng sống của họ. Tracy không cho phép mình được có cảm tình với bất kỳ ai trong tù. Chuyện tình dục diễn ra cả ngày lẫn đêm trong phòng tắm, trong các toilet, trong các buồng giam và về đêm thì còn có cả các động tác làm tình bằng miệng qua các song sắt nữa. Các tiểu thư Marie của những người gác ngục thì được cho ra khỏi các buồng giam vào ban đêm để tới khu ở của họ. Sau khi đèn tắt, Tracy thường nằm trên giường và dùng tay bịt hai tai lại để khỏi nghe thấy những tiếng rên rỉ, gào thét dâm đảng. Một đêm, Ernestine lôi từ gầm giường ra một hộp gạo sấy và tuôn gạo ra lối đi bên ngoài phòng giam. Tracy nghe thấy các tù nhân khác cũng làm như vậy. Tracy hỏi, chuyện gì thế? Ernestine quay lại và đáp cộc cằn.
Không việc gì đến mày, cứ nằm yên mẹ nó đi.
Ít phút sau, một tiếng la khủng khiếp vang lên từ buồng giam gần đó, nơi có một nữ tù nhân mới.
Ôi, lại chưa? Không, đừng, xin để yên.
Tracy hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy ghê tởm. Tiếng kêu la cứ dai dẳng mãi cho tới khi nó chỉ còn là những tiếng thổn thức bất lực, đứt quãng. Sao những phụ nữ này lại có thể làm như thế đối với nhau nhỉ? Nàng những tưởng rằng nhà tù đã làm mình trở nên chai sạn. Thế mà sáng dậy, khuôn mặt nàng vẫn đầy những vệt nước mắt đã khô. Nàng quyết không để lộ tình cảm của mình trước Ernestine, bình thản hỏi. Cái thứ gạo sấy đó là thế nào?
Đó là hệ thống báo động của bọn ta. Ta có thể nghe thấy nếu như bọn cai ngục muốn lẻn đến chợp quả tang.
Tracy nhanh chóng hiểu ra vì sao bọn tội phạm gọi một hạng tù là đi học đại học. Chế độ nhà tù là một sự giáo dục, song cái mà tù nhân học thì toàn là những thứ tồi tệ. Nhà tù đầy ắp các chuyên gia của mọi lĩnh vực tội lỗi. Họ trao đổi các phương cách trộm cắp khác nhau, trò mồi chài quyến rũ, tin tức về đám trộm cắp giặc và các cảnh sát chìm. Một buổi sáng trong sân chơi, Tracy đã nghe một nữ tù lớn tuổi giảng giải trò móc túi cho đám trẻ hơn.
Bọn chuyên nghiệp vốn từ Colombia tới. Ở Bogota, chúng mở một trường dạy nghề, gọi là trường 10 quả chuông. Phải trả $250 để trở thành một kẻ móc túi chuyên nghiệp. Chúng treo một hình nằm trên trần nhà, khoác lên đó một bộ đồ có 10 cái túi đầy ắp tiền và đồ kim hoàn.
Vậy là thế nào?
Điều cốt lõi là trong mỗi túi đều có một quả chuông. Sẽ không được ra trường cho đến chừng nào bọn này có thể giác nhẵn cả 10 cái túi quỷ quái đó mà không làm chuông kêu.
Lola tiếc rẻ. Tao đã từng gặp với một thằng đi qua cả đám đông. Mình khoác áo choàng với cả hai tay để khơi khơi ra thế mà vẫn móc được túi của tất cả mọi người.
Hắn làm thế quái nào vậy?
Cái tay bên phải chỉ là tay giả. Hắn ta luồn tay thật qua một cái khe trên áo rồi hành xử.
Sự giảng giải này tiếp tục trong phòng giải trí. Một kẻ lọc lõi nói,
tao thích trò chơi chìa khóa rỗm. Đi vòng vòng trong ga xe lửa cho tới khi một bà già nhỏ bé đang cố nâng vali hay một bọc gì lớn để cho vào ngăn đựng đồ công cộng. Mày giúp bà ta một tay rồi cầm chìa khóa đưa cho bà ta. Chỉ có cái điều, cái chìa khóa đó là của một cái ngăn rỗng không nào đó. Khi bà ta đi khỏi, vét sạch và chuôn.
Một bữa khác, ở ngoài sân, hai tù nhân bị kết tội đĩ điếm và tàng trữ ma túy đang nói chuyện với tù nhân mới. Một cô gái xinh xắn không quá 17 tuổi. Một tù cũ nói,
mày bị tóm là đáng rồi, cô em. Trước khi ngã giá với một thằng cha nào đó, mày phải rờ xem nó có mang súng không và đừng bao giờ nói là mày sẽ cho nó những gì. Hãy để tự nó nói muốn gì. Rồi nếu quá ra nó là cớm, thì đó là việc mày bị bẫy thôi, hiểu chưa?
Kẻ kia thêm vào.
Đúng, và luôn phải nhìn tay bọn nó. Một thằng điệp nào đó nhận nó là công nhân. Xem tay nó có thô ráp không? Đó là một mẹo đấy. Khối thằng cốm chìm mặc đồ bảo hộ lao động, song tay bọn nó thì lại mềm mại thư sinh.
Thời gian lặng lẽ trôi, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Nó thật là đơn điệu. Tracy chợt nghĩ tới lời thánh Augustine. Thời gian là gì? Nếu có ai hỏi, ta biết. Nhưng nếu phải giải thích, ta không biết. Thời gian biểu trong tù không bao giờ thay đổi. 4:30, chuông báo thức. 4:45, dậy mặc quần áo. 5:00, ăn điểm tâm. 5:30, trở lại buồng giam. 5:55, chuông báo. 6:00, xếp hàng đi làm giờ. 10:00, tập trung ngoài sân tập. 10:30, ăn trưa. 11:00, xếp hàng đi làm. 15:30, ăn chiều. 16:00, trở lại buồng giam. 17:00, tới phòng giải trí, 18 giờ trở lại buồng giam, 20 giờ 45 chuông báo, 21 giờ đèn tắt. Các quy định là bất di bất dịch, tất cả tù nhân phải tới nhà ăn và không được phép nói chuyện trong hàng. Trong phòng giam không được có quá 5 thứ mỹ phẩm, giường đệm phải được dọn gọn ghẽ trước giờ ăn sáng và phải được giữ ngay ngắn suốt cả ngày. Nhà tù này có một thứ âm nhạc của riêng nó, tiếng chuông réo, tiếng chân nện trên nền xi măng, tiếng cửa sắt đóng mở rầm rầm, tiếng thì thầm ban ngày và tiếng la thét ban đêm, tiếng xè xè của mấy bộ đàm cá nhân của đám cai ngục, tiếng va chạm của những khay đồ ăn, lại còn luôn luôn có những dây thép gai, những bức tường cao, sự trống trải, cô độc và lòng hận thù cháy bỏng. Tracy đã trở thành một tù nhân kiểu mẫu. Cơ thể nàng thích ứng một cách tự động với các tín hiệu thường lệ của nhà tù. Giờ điểm danh, giờ ngủ dậy, giờ đi làm và chuông báo hết giờ lao động. Thể xác Tracy ở trong tù, còn đầu óc nàng thì tự do mưu tính việc chạy trốn. Tù nhân không được phép gọi điện thoại, chỉ được phép nhận từ ngoài vào 2 lần một tháng, mỗi lần 5 phút. Có một lần, Otto Smith gọi cho Tracy.
Tôi nghĩ là cô muốn được biết.
Bác ta ấp úng.
Đó là một đám tang thật trọng thể. Tôi đã thanh toán mọi phí tổn, thưa cô Tracy.
Cảm ơn bác, bác Otto. Tôi cảm ơn bác.
Chẳng ai còn biết nói gì thêm. Không còn ai gọi điện cho nàng nữa kể từ đó.
Cô em, tốt nhất là hãy quên thế giới bên ngoài đi. Ernestine nhắc nhở nàng. Ngoài đó không có ai cho cô đâu.
Chị nhầm rồi. Tracy thầm nghĩ. Joe Romano, Perry Pope, thẩm phán Henry Lawrence, Anthony Ossati, Charlie Stanhope, đệ tam. Tracy đã chạm trán với Beta lớn trong sân tập thể dục. Đó là một cái sân lớn hình chữ nhật. Một bên là bức tường ngoài của nhà tù và bên này là bức tường trong. Mỗi sáng, tù nhân được phép ra sân tập trong vòng 30 phút. Đây là một trong những nơi được phép chuyện trò và từng đám tù nhân tụ tập trao đổi những tin tức mới nhất và những lời đồn đại trước khi đi ăn trưa. Lần đầu tiên khi ra sân này, Tracy đột nhiên có cảm giác tự do và nhận ra rằng đó là vì mình đang được ở ngoài trời. Nàng có thể nhìn thấy mặt trời tích trên cao, những đám mây bồng bềnh và xa xôi đâu đó trên bầu trời xanh ngắt dặn nghe tiếng động cơ máy bay rộn lên những mơ ước. Một giọng nói vang lên.
À, tìm cô em mãi.
Tracy quay lại và thấy người đàn bà Thụy Điển to lớn đã đâm sầm vào nàng ngày đầu tới đây.
Nghe nói cô em đã kiếm cho mình con sói cái nhỏ.
Tracy nhón chân định bỏ đi. Beta lớn tóm lấy.
Không kẻ nào dám ngoảnh mặt với ta.
Mụ thốt lên.
Hãy ngoan ngoãn, quả bóng nhỏ.
Mụ đẩy Tracy vào sát tường, ép chặt tấm thân hộ pháp lên nàng.
Buông tôi ra. Cái mà cô em cần là một chút liếm đáp ra trò, hiểu không? Tôi sẽ cho em cái đó, em sẽ là của tôi, cô bé ạ. À.
Một giọng nói quen thuộc từ phía sau Tracy gay gắt cất lên.
Buông mẹ tay ra khỏi nó, đồ cứt.
Ernestine Littlechap đã đứng đó, tay nắm chặt, mắt long sòng sọc, cái đầu cạo trọc bóng lên dưới ánh nắng.
Mày không đủ đàn ông cho nó, Ernie.
Người đàn bà da đen quát lên.
Tao đủ đàn ông cả đối với mày. Mày còn động tới nó thì tao sẽ ráng miếng mông mày để ăn sáng cho xem.
Không khí lắng xuống, căng thẳng. Hai người đàn bà tướng đàn ông gườm gườm nhau. Họ sẽ giết nhau vì mình mất, Tracy nghĩ. Và chợt thấy chuyện đó chẳng liên quan gì mấy tới nàng. Ernestine chả đã nói, ở nơi này phải đấu đá, cưỡng hiếp hoặc đánh lộn. Một là sống, hai là chết. Beta lớn phải chịu lép. Mụ nhìn Ernestine đầy khinh bỉ.
Tao chẳng dội gì.
Rồi liếc nhìn Tracy.
Cô em còn ở đây lâu, cô bé. Tao cũng vậy. Sẽ tìm cô em sao?
Mụ bỏ đi. Ernestine nhìn theo.
Con mẹ đốn mặt. Cô nhớ mụ y tá ở Chicago giết tất cả các bệnh nhân không?
tiêm cyanide cho họ rồi chờ xem họ chết. Con mẹ đức hạnh ấy đang nóng lên vì cô đấy, Whitney.
Xích, cô cần có người bảo vệ, nó chưa chịu buông tha cô đâu.
Chị sẽ giúp tôi vượt ngục chứ? Có tiếng chuông reo.
Đến giờ ăn rồi, Ernestine Little Chap nói.
Đêm đó, nằm trên giường, Tracy nghĩ mãi về Ernestine. Dù rằng chị ta chẳng còn ý sợ mó nữa, nàng vẫn không tin được. Nàng không thể quên việc mà Ernestine và hai người đàn bà kia đã làm đối với mình. Nhưng nàng cần người đàn bà da đen này. Mỗi buổi chiều, sau bữa ăn, tù nhân được phép có một giờ ở phòng giải trí. Họ có thể coi TV, trò chuyện hoặc xem các báo và tạp chí mới nhất. Tracy đang lướt xem tờ tạp chí thì bắt gặp một bức hình. Đó là hình chụp lễ cưới của Charlie Stanhope đệ tam. Hai người, tay cầm tay tươi cười, đang từ một nhà thờ nhỏ bước ra. Nó như một cú đánh giáng xuống Tracy. Xem tấm hình anh ta với nụ cười hạnh phúc, lòng nàng tràn đầy nỗi đau. Nàng đã từng dự kiến chia sẻ cuộc sống với người đàn ông này, và anh ta đã quay lưng lại nàng, để mặc bọn chúng hãm hại nàng, để mặc đứa con của họ phải chết. Song chuyện đó đã qua, ở một nơi khác, một thế giới khác. Đó là ảo ảnh, đây là thực tế. Tracy gặp nhanh tờ tạp chí. Và những ngày cho phép thăm nom, thật dễ biết tù nhân nào đã được bạn bè hoặc bà con tới thăm. Họ thường tắm rửa sạch sẽ và thêm chút phấn son trang điểm. Ernestine thường từ nhà khách trở về với vẻ mặt tươi cười. Chị ta kể với Tracy, ai của tôi, anh ấy luôn tới với tôi. Anh ấy sẽ đợi tôi ra khỏi nơi đây. Cô có biết vì sao không? Vì tôi cho anh ấy cái mà không người đàn bà nào khác có thể cho được. Tracy không giấu nổi sự ngượng ngùng. Chị muốn nói về tình dục ư?
Cô có thể mang bộ mông của cô ra mà cược đấy. Những gì diễn ra ở đây không hề liên quan gì tới bên ngoài hết ở chỗ này. Đôi lúc mình cần có một tấm thân ấm nóng nào đó để ôm ấp, cần có một ai đó vuốt ve mình và nói rằng họ yêu thương mình, cũng chẳng hề gì. Dù đó không phải là sự thật và không lâu bền gì, đó là tất cả những gì mà ta có thể có được. Nhưng mà khi tôi trở ra bên ngoài, Ernestine bỗng nói lớn hơn, thì tôi trở thành một người đàn bà cuồng dâm thực sự, nghe chưa?
Có điều gì đó vẫn ám ảnh Tracy, nàng quyết định gợi lại vào lúc này. Ernie, chị đã bảo vệ tôi, vì sao?
Ernestine nhún vai.
Tracy lựa lời một cách thận trọng. Tôi thật lòng muốn biết, tất cả những ai là bạn của chị đều thuộc về chị. Họ làm theo bất kỳ điều gì họ muốn.
Nếu chúng không muốn đi quanh đây với một nửa cái mông, phải.
Xong tôi lại khác, tại sao?
Than vãn à?
Không, tò mò thôi.
Ernestine nghĩ ngợi một lát.
Được, cô có cái mà tôi muốn.
Chị ta thấy vẻ mặt Tracy.
Không, không phải cái đó. Cái đó tôi có dư rồi. Ý tôi là cô có học. Có học tử tế ấy. Giống như các tiểu thư khoe cát mà người ta thấy tả các tạp chí Vogue và Town and Country vậy. Ăn mặc đàng hoàng và dùng trà rót từ các bình bằng bạc. Đó là thế giới của cô. Còn đây thì không. Tôi không hiểu gì đâu mà ở ngoài kia cô lại dính tới cái bọn khốn nạn đó. Xong tôi đoán rằng cô đã bị lường gạt.
Chị ta nhìn Tracy và nói gần như ngớ ngẩn.
Trong đời, tôi không gặp nhiều thứ đẹp đẽ. Cô là một trong số đó.
Chị ta quay đi nên những lời tiếp theo gần như không nghe được.
Dạ, tôi lấy làm tiếc về đứa con của cô. Tôi thật lòng...
Thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 5 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.